Xin được kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Bản tin thời sự hôm nay chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Những khởi sắc trong xây dựng nông thôn mới ở huyện miền núi Lục Ngạn. Trước thực trạng bệnh không lây nhiễm diễn biến phức tạp, ngành y tế đã tăng cường các biện pháp phòng chống những căn bệnh này. Xe đưa đón công nhân gia tăng, đi kèm với đó là tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông từ những phương tiện đưa đón này.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Cần tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu B, khu đô thị Sen Hồ Đình Chám. Đây là chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lại Thanh Sơn qua kiểm tra làm việc với huyện Việt Yên liên quan đến dự án này vào chiều ngày 3 tháng 12. Cùng dự có lãnh đạo các sở xây dựng, tài nguyên và môi trường, văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ đầu tư dự án. Dự án khu B thuộc khu đô thị mới Sen Hồ Đình Chám thuộc địa bàn hai xã Hoàng Ninh và Hồng Thái, quy mô gần 116 ha với tổng mức đầu tư hơn 1.284 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện yêu cầu hoàn thành đầu tư các hạng mục vào tháng 3 năm 2018. Đến nay tiến độ chậm so với kế hoạch chấp thuận đầu tư. Nguyên nhân chậm tiến độ chủ yếu là do khó khăn trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Địa phương cũng nêu rõ các biện pháp thực hiện để tập trung cao cho dự án thời gian tới. Cụ thể như quyết liệt tổ chức công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tuyên truyền vận động người dân có đất bị thu hồi, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, rà soát xác nhận nguồn gốc đất, giải quyết kịp thời các thắc mắc của người dân, lập hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất nếu các hộ tiếp tục không phối hợp. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lại Thanh Sơn đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện cần tăng cường tuyên truyền, phân công nhiệm vụ cụ thể, nắm tình hình của nhân dân để kịp thời tháo gỡ khó khăn, đồng thời tiến hành kiểm điểm tiến độ thực hiện. Các cơ quan chuyên môn của huyện cần rà soát lại hồ sơ thu hồi đất, tổng hợp kiến nghị liên quan đến sản xuất đời sống của nhân dân, đẩy nhanh và sớm hoàn thành đất tiêu chí cho nhân dân thuộc dự án. Đối với từng hạng mục cần có tiến độ thực hiện để hoàn thành, cần quyết liệt hơn trong xử lý các trường hợp cố tình chống đối. Về phía chủ đầu tư cần tập trung thi công hạ tầng hỗ trợ nhân dân bàn giao mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công dự án.
Sở Kế hoạch và Đầu tư vừa hoàn thành và ban hành cuốn sổ tay hướng dẫn quy trình thực hiện đầu tư trên địa bàn tỉnh. Cuốn sổ tay này được thực hiện do Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo và có sự phối hợp của nhiều ngành. Việc ban hành cuốn sổ tay nhằm giúp doanh nghiệp, nhà đầu tư dễ dàng và thuận lợi hơn trong việc tiếp cận các thủ tục để thực hiện dự án đầu tư. Cuốn sổ tay bao gồm hai cuốn hướng dẫn quy trình với các dự án bên ngoài khu công nghiệp và trong khu công nghiệp. Trong mỗi cuốn, Sở Kế hoạch và Đầu tư có các phần rõ ràng, hướng dẫn đầy đủ các bước quy trình đối với thủ tục trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh, cấp quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thủ tục trong lĩnh vực tài nguyên môi trường, xây dựng đấu nối giao thông, điện, phòng cháy chữa cháy, giấy phép lao động cho người nước ngoài, đăng ký điều chỉnh, đóng bảo hiểm xã hội, y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Bên cạnh đó, trong sổ tay hướng dẫn quy trình thực hiện đầu tư, cơ quan soạn thảo cũng đã cập nhật các quy định hướng dẫn về quy trình thủ tục trong lĩnh vực thực hiện ưu đãi đầu tư, thực hiện dự án khu đô thị, dân cư không sử dụng vốn nhà nước.
Sản xuất công nghiệp của huyện Việt Yên năm 2019 tiếp tục là năm có mức tăng trưởng mạnh nhất. Tổng giá trị sản xuất đạt 2.920 tỷ đồng, bằng 119% so với cùng kỳ năm 2018, tốc độ tăng trưởng đạt 19%. Năm nay, huyện Việt Yên đã chấp thuận đầu tư mới 28 dự án, trong đó có 8 dự án doanh nghiệp trong nước, 20 dự án FDI với tổng vốn đăng ký đầu tư 83 tỷ đồng và 115 triệu đô la, nâng tổng số dự án đầu tư trên địa bàn lên 378 dự án, với tổng số vốn đăng ký trên 3.300 tỷ đồng và trên 3 tỷ 360 triệu đô la. Cũng trong năm, toàn huyện đã thành lập mới 148 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn lên gần 1.300 doanh nghiệp. Việc tăng mạnh giá trị sản xuất trên lĩnh vực công nghiệp đã đưa ngành công nghiệp xây dựng của địa phương đạt giá trị sản xuất gần 5.400 tỷ đồng, đạt tốc độ tăng trưởng 23%. Phấn đấu trở thành huyện công nghiệp trong tương lai, Việt Yên đang tiếp tục tập trung đẩy mạnh đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn. Bên cạnh đó, đôn đốc các chủ đầu tư khu cụm công nghiệp khẩn trương hoàn thành đầu tư xây dựng theo đúng tiến độ được chấp thuận, huy động các nguồn lực xây dựng các dự án đảm bảo an sinh xã hội khu vực công nghiệp.
Thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo và xây dựng các mô hình điển hình dân vận khéo, từ năm 2009 đến nay, huyện Yên Thế đã xây dựng và nhân rộng được 325 mô hình trong phát triển kinh tế, chiếm 44,8% tổng số mô hình dân vận khéo của huyện. Trong đó có 223 mô hình dân vận khéo trong dồn điền đổi thửa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, xây dựng trang trại, gia trại, phát triển ngành nghề, làng nghề, tổ hợp tác xã, 102 mô hình điển hình huy động nhân dân đóng góp kinh phí, hiến đất, ngày công lao động xây dựng nông thôn mới. Toàn huyện đã vận động nhân dân hiến được hơn 173.000 m2 đất, đóng góp hơn 208 tỷ đồng vốn đối ứng và gần 25.000 ngày công lao động để làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa và các công trình phúc lợi của địa phương. các điển hình dân vận khéo trên lĩnh vực kinh tế đã góp phần tích cực trong việc thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, cơ cấu cây trồng vật nuôi.
Thưa quý vị và các bạn, nếu như những năm trước huyện Lục Ngạn chỉ có từ 1 đến 2 xã thực hiện chương trình nông thôn mới mỗi năm, thì bước sang năm nay, huyện có tới 4 xã hoàn thành với chất lượng được đánh giá cao. Có được kết quả này là do chính quyền và người dân nơi đây đã quyết tâm chính trị cao trong thực hiện chương trình nông thôn mới. Phản ánh của phóng viên Hồng Thơm, Anh Hoàng.
Về xã Mỹ An những ngày này, ngoài các tuyến đường trục thôn trục xã được bê tông rộng đẹp và trồng hoa bên đường, còn có những tuyến đường ngõ xóm chạy thẳng đến tận các vườn cây ăn trái. Để có được kết quả này, chính quyền địa phương đã tích cực vận động người dân thực hiện chương trình nông thôn mới. Cho biết thêm về vấn đề này, ông Nguyễn Đức Khoản, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ An nói.
Khi triển khai thì bà con nhân dân là thấy cái cơ chế là rất là hưởng ứng. Thế mà triển khai xuống thì cơ bản 100% bà con nhân dân là rất là đồng thuận cao. Thế mà trong thực hiện trong 3 năm thì của chúng tôi thì tất cả các cái trục đường giao thông của xã, của thôn ý, thì tổng cho toàn xã nó chỉ vào khoảng độ trên 90 km. Thế đến nay thì cái đường trục xã, thế rồi đường trục thôn là 100% là đã nhựa hóa và cứng hóa, đạt 100%.
Cùng với xã Mỹ An, xã Tân Quang cũng đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Để hoàn thành, xã phải huy động khoảng 64 tỷ đồng để thực hiện chương trình. Đây là nguồn kinh phí không hề nhỏ, vì thế đối với các công trình hạ tầng cần phải đầu tư. Xã đã sớm chủ động xây dựng kế hoạch, huy động nguồn vốn từ ngân sách và đặc biệt là huy động sự ủng hộ đóng góp từ phía người dân và các tổ chức. Ông Dương Xuân Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Quang cho biết.
Chúng tôi tuyên truyền từ các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đến các chi bộ, ban quản lý các thôn bản và mọi người dân. Thì là về các tiêu chí của chúng tôi đến bây giờ thì nó cũng cơ bản hoàn thành. Nhất là về những cái mục tiêu xây dựng cơ sở vật chất như nhà văn hóa, khu thể thao các thôn và nhất là cái đường giao thông nông thôn.
Năm nay huyện Lục Ngạn hoàn thành 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đây được xem là năm bứt phá của huyện miền núi này với số lượng xã tăng lên gấp đôi so với những năm trước. Kết quả này góp phần tạo đà cho huyện Lục Ngạn tăng tốc ở những năm tiếp theo. Ông Lê Bá Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lục Ngạn nhận định.
Nếu mà làm được giao thông thì các cái tiêu chí khác đối với Lục Ngạn có thể dễ dàng hoàn thành. Thế thì Lục Ngạn thì trong 3 năm đã làm hơn 1.000 km đường theo nghị quyết 07 và được tỉnh là hỗ trợ cho xi măng, thế và huyện cũng là hỗ trợ cái kinh phí, đồng thời là tỉnh cũng là hỗ trợ kinh phí cho các xã đặc biệt khó khăn. Thế từ đó thì là giúp cho cái hoàn thành được cái tiêu chí giao thông. Thế từ Lục Ngạn sẽ đẩy nhanh cái tốc độ xây dựng nông thôn mới về đích cho các xã.
Thu nhập bình quân đầu người ở những xã đã đạt chuẩn nông thôn mới của huyện Lục Ngạn từ 60 đến 65 triệu đồng một năm. Người dân nơi đây biết phát huy thế mạnh các loại cây ăn quả với nhiều mô hình kinh tế mang lại giá trị cao. Đời sống người dân ngày càng được nâng lên cũng đã khẳng định hiệu quả chương trình nông thôn mới mang lại. Trước đây, thực trạng bệnh không lây nhiễm ngày càng gia tăng. Ngành Y tế tỉnh Bắc Giang đang đẩy mạnh công tác quản lý, điều trị cũng như công tác truyền thông tới người dân trên địa bàn. Theo thống kê của ngành y tế, hiện nay toàn tỉnh có trên 70.000 người mắc các bệnh không lây nhiễm và mãn tính được quản lý và điều trị. Trong đó, hai loại bệnh phổ biến là đái tháo đường và tăng huyết áp. Để hạn chế số người mắc bệnh trong thời gian qua, ngành y tế đã đẩy mạnh công tác truyền thông tới các cán bộ y tế, nhân dân về ảnh hưởng của các loại bệnh không lây nhiễm tới sức khỏe con người, tập trung tuyên truyền về cách phòng ngừa thông qua thực hiện lối sống lành mạnh như hạn chế sử dụng rượu bia, thuốc lá và các chất kích thích. Bên cạnh đó, để nâng cao hiệu quả công tác điều trị, ngành y tế cũng tích cực đẩy mạnh tập huấn phác đồ điều trị chuẩn cho đội ngũ cán bộ y tế ở cơ sở, triển khai thí điểm điều trị các bệnh không lây nhiễm tại các trạm y tế, các dịch vụ dự phòng và phát hiện bệnh sớm ngay tại cơ sở.
Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Giang vừa xét xử vụ án đối với bị cáo Dương Văn Bình, sinh năm 1978, trú tại thôn Giá, xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Theo cáo trạng, vào chiều 31 tháng 3, năm 2019, Bình đưa cháu A sinh năm 2011 về nhà mình rồi thực hiện hành vi xâm hại. Khi thực hiện hành vi phạm tội, bị ông nội cháu A phát hiện bắt quả tang nên Bình nhanh chóng bỏ trốn. Đến ngày 12 tháng 4, Bình bị lực lượng chức năng bắt giữ tại nhà trọ ở thôn Hà Tú, xã Chu Điện, huyện Lục Nam. Trong quá trình giải quyết vụ án, bị cáo đã bồi thường cho gia đình bị hại hơn 14 triệu đồng. Tại phiên tòa, đại diện gia đình bị hại không xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, đồng thời yêu cầu Bình tiếp tục bồi thường theo quy định của pháp luật. Căn cứ hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, hội đồng xét xử tuyên phạt Bình 20 năm tù, đồng thời yêu cầu bị cáo tiếp tục bồi thường.
Sau 3 ngày thực hiện việc lắp đặt, sáng 3 tháng 2, Sở Giao thông Vận tải đã hoàn thành toàn bộ việc lắp đặt phần chính cầu dân sinh vượt qua quốc lộ 1, đoạn qua khu công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên. Cầu dân sinh vượt quốc lộ 1 được lắp đặt tại km 124 600. Cầu được lắp đặt bằng kết cấu thép, chiều dài của cầu là 46m, rộng 5m. Cầu được thiết kế dành cho xe mô tô, xe thô sơ và người đi bộ. Hai bên đầu cầu thiết kế cầu thang lên xuống cho người đi bộ và cầu dẫn đường dẫn cho xe mô tô và xe thô sơ. Khi cầu dân sinh vượt quốc lộ 1 được hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng, sẽ khắc phục được tình trạng công nhân làm việc tại khu công nghiệp Vân Trung đi cắt ngang qua đường gây mất an toàn giao thông nghiêm trọng, đồng thời giảm thiểu được tình trạng ùn tắc giao thông ở đường gom và hầm chui quốc lộ 1.
Thưa quý vị và các bạn, hoạt động dịch vụ xe đưa đón công nhân đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc đi lại của công nhân, đồng thời giảm số lượng phương tiện cá nhân đi đến các khu cụm công nghiệp, từ đó hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài vào những giờ cao điểm. Tuy nhiên, do công tác quản lý đối với hoạt động này chưa được quan tâm chú trọng, dẫn đến nguy cơ tiềm ẩn xảy ra tai nạn giao thông đối với xe đưa đón công nhân là rất cao. Mặc dù không có giấy phép lái xe, song lái xe ô tô khách mang biển kiểm soát 98B01962 là Đỗ Mạnh Cương hàng ngày vẫn đưa đón hàng chục công nhân đến khu công nghiệp Đình Chám. Khi bị tổ công tác của đội cảnh sát giao thông công an huyện Việt Yên dừng phương tiện để kiểm tra giấy tờ thì lái xe đã xuất trình giấy phép lái xe giả và thẳng thắn nói:
"Ship bằng lái xe này ở trên mạng với trị giá là hơn 4 triệu. Hơn 4 triệu.
Thế mình mua như nào để người ta mang đến cho mình?
Đó là mình có số điện thoại của người ta xong người ta tự liên hệ với mình.
Xong như nào?
Thế là mình đi chuyển tiền cho người ta, người ta cho số tài khoản xong mới đi chuyển tiền.
Xong họ đưa gì cho mình?
Xong họ sẽ có shipper họ đưa đến địa chỉ đúng của nhà mình.
Phương tiện không chỉ cũ nát, kiểm định kỹ thuật an toàn phương tiện hết hạn, không xuất trình được danh sách cũng như hợp đồng đưa đón công nhân. Tuy nhiên, lái xe ô tô biển kiểm soát 98B01121 là anh Nguyễn Văn Đức vẫn đưa đón công nhân đến nơi làm việc và về nhà. Vi phạm và mất an toàn là vậy, song lái xe vẫn cho rằng mình chấp hành đúng quy định về trật tự an toàn giao thông.
Em thấy em chưa thấy em vi phạm cái gì.
Cái có chấp hành đúng luật không?
Em vẫn chấp hành đúng luật lệ giao thông.
Hàng ngày vào đầu giờ sáng cũng như cuối các buổi chiều tại khu công nghiệp Đình Chám, có hàng trăm lượt xe ô tô đưa đón công nhân hoạt động, trong đó rất nhiều phương tiện đã cũ nát. Thậm chí nhiều phương tiện đã hết niên hạn sử dụng. Vậy mà hàng ngày những phương tiện này vẫn cứ đưa đón hàng nghìn công nhân đến các khu cụm công nghiệp. Thiếu tá Hoàng Anh Cường, tổ trưởng tổ công tác đội cảnh sát giao thông công an huyện Việt Yên cho biết về các biện pháp quản lý phương tiện này.
Để đảm bảo thời gian xử lý kiểm soát xe thì vào thời điểm các giờ đầu giờ buổi sáng từ 6:30 đến khoảng 7:30 và cuối giờ buổi chiều từ 16:30 đến 19:00. Để xử lý tất cả các xe đậu đón trả khách ở tuyến đường quốc lộ 37, đoạn khu nghiệp Đình Chám và bên khu nghiệp Vân Trung.
Với thực trạng như hiện nay, nếu như công tác quản lý hoạt động xe đưa đón công nhân không được siết chặt thì nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cũng là điều dễ hiểu. Và khi đó không ai khác, chính những người công nhân sẽ phải gánh chịu hậu quả do mất an toàn giao thông.
Còn bây giờ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Khu vực phía đông ít đến quang mây không mưa, gió đông bắc cấp 2 trời rét, trời nắng hanh, nhiệt độ thấp nhất 11 độ, cao nhất 23 độ. Khu vực phía tây ít đến quang mây không mưa, ngày trời nắng hanh, gió đông bắc cấp 2 trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 23 độ. Thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận ít đến quang mây không mưa, ngày trời nắng hanh, gió đông bắc cấp 2 trời rét, nhiệt độ 13 đến 23 độ. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đức Đạt, biên tập Thế Phương, kỹ thuật viên Phương Huệ, qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Ánh Nguyệt. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.